Hồng Liên Bảo Giám, chương 1013, Phản Kích Chiến 3, Góc Truyện Audio.com, thanh âm này vang vọng, ngay cả chiến sĩ yêu tộc của Khuyển Thập Lang cũng phải cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Người duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Bạch Hồ Khinh Kỵ Binh. Vị cường giả của địa ngục tam đảo kia cũng không nghĩ tới Thiết Vô Hồn lại phản kích, lại còn thuận tiện nhằm vào quân đội ở dưới mặt đất. Cho nên lần giao phong này hắn đã ăn thiệt thòi không nhỏ. Bởi vì Bạch Hồ Khinh Kỵ Binh không bị ảnh hưởng một chút nào. Cho nên trong nháy mắt đã chém giết Hắc Giáp Kỵ Binh của đối phương tới mức thất linh bát lạc. Khinh Kỵ Binh và Trọng Kỵ khác biệt ở chỗ, Khinh Kỵ Binh có năng lực công kích từ xa, mà Trọng Kỵ thì chuyên chú chém giết gần người. Thế nhưng từ độ dày khải giáp xem ra, Bạch Hồ Khinh Kỵ Binh còn hơn xa kỵ binh hạng nặng của đối phương. Bản thân Khôi Lỗi cũng không cần phải phòng thủ quá nhiều chỗ yếu hại, cho nên tương đương với việc năng lực phòng ngự của Khôi Giáp Bạch Hồ Khinh Kỵ Binh lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhằm vào trái tim, đỉnh đầu và xương sống mà công kích đối với Bạch Hồ Khinh Kỵ Binh mà nói, không có một chút ý nghĩa nào. Mà tọa kỵ của Bạch Hồ Khinh Kỵ Binh lại tương đương với chiến xa Khôi Lỗi bản phòng ngự. Cho dù năng lực va chạm ở tốc độ cao cũng hơn xa bên đối phương. Thanh âm mà ba đạo vô văn phát ra trực tiếp quyết định thắng bại cục bộ của trận chiến đấu này, hai mắt của cường giả đối phương nhíu lại. Cái roi khổng lồ vụt xuống, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Thiết Vô Hồn. Lực lượng vô giới khiến cho khoảng cách này còn giữ lại được chừng một thước. Từ đó đã có thể thấy được thần thuật của đối phương đã đạt tới trình độ nào rồi. Tô Kính nhìn qua không khỏi mất hồn mất vía, nếu như lần này người bị đập là mình. Như vậy hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng lên trang bị trên người có thể tự động phản ứng mà thôi. Bởi vì lực lượng lĩnh vực của hắn so sánh với vô giới của Thiết Vô Hồn mà nói, vẫn còn kém hơn không ít. Nếu như vị cường giả kia vụt mình, như vậy hơn phân nửa phải đợi tới lúc đầu khôi của mình bị đánh nát thì mình mới có thể kịp phản ứng được. Cũng không phải một kích giết chết, chẳng qua chuyện bị thương là chuyện khó tránh khỏi mà thôi. Tu thành Thiên Địa Luân cũng không phải là vô địch, năng lực chiến đấu của hắn vẫn còn phải đề cao thêm. Nhất là trong Thiên Địa Luân, dùng hợp biến hóa của Long Xà, đây là một thứ hoàn toàn mới, còn cần bản thân hắn tự mình đi thăm dò. Yêu binh của Khuyển Thập Lang dọn dẹp kỵ binh và đả thương quân địch, những ác ma nữ quan kia thì bay đến phía trước. Ở trên mặt đất có một bức tường lửa cao tới 6 trượng dâng lên, ngăn cản bộ binh kim giáp ở phía sau. Làm cho kỵ binh của đối phương bị tách ra. Thân binh nhân loại của Tô Kính lúc này mới gia nhập chiến đấu, trường đao trong tay của bọn họ đều là hai loại thuộc tính thủy hỏa. Căn cứ vào phòng ngự của địch nhân mà phù văn toát ra ở trên lưỡi đao cũng sẽ không giống nhau. Ưu thế của bên Tô Kính chính là vũ khí cường hãn. Loại trang bị phù văn này Tô Kính đều phát tới tay lão binh Đông Tần. Những lão binh này đã trải qua huấn luyện lâu như vậy. Được bồi dưỡng rất nhiều cho nên kém cỏi nhất cũng có cảnh giới dẫn khí nhập thể, đại đa số cũng đã là tiên thiên kỳ rồi. Đây chính là lực lượng của chiến tranh, pháp tắc thiên đạo biến hóa khiến cho càng ngày có nhiều người có thể nhanh chóng tu. Góc Truyện Audio.com, hành hơn, những phù văn binh khí này có lực sát thương khổng lồ trừ chi phí cao ra quả thực không có một chút khuyết điểm gì. Rất là thích hợp để cho những binh lính này sử dụng. Binh lính tu hành đến giai đoạn khác biệt thì Tô Kính cũng sẽ cho các binh lính dùng loại vũ khí khác biệt. Mà những vũ khí được đổi ra này thì lại được trang bị tới quân tinh nhuệ trong đám tân binh. Đây mới thực sự là binh khí phù văn, mà không phải là phù văn phụ gia có thể làm giảm thương tổn cho binh khí. Dựa vào chân khí của bản thân binh lính để thúc giục phù văn kích phát thương tổn sẽ nhiều hơn gấp 10 lần a. Khi thương vong xuất hiện cả chi quân đoàn Hắc Giáp Kỵ binh kia cũng rối loạn. Không có cách nào tổ chức được phản kích một cách hữu hiệu. Trong không trung, thiết trượng của Thiết Vô Hồn giơ lên về phía trước, ba đạo vô văn bay về phía tên cường giả quân địch kia. Cho đến lúc này, đám người Tô Kính mới nhìn rõ bộ dạng của vị cường giả kia. Sau khi hắc khí tản đi, tất cả ngụy trang cũng đã không thấy, tên cường giả này có một cái đầu khổng lồ, cái cổ tinh tế, vóc người nhỏ thó thấp bé. Ở trên cái đầu lớn, có một cái miệng to như chậu máu, ở bên có bốn cái răng nanh nộ ra ngoài. Đây rõ ràng không phải là yêu vật gì, mà là ma vật tới từ địa ngục. Trường bào trên người Thiết Vô Hồn vỡ nát, hóa thành trăm ngàn con bướm, trong nháy mắt đã quấn quanh đầu quái vật có cái đầu lớn này vào bên trong. Phanh, vũ khí của song phương va chạm, thiết trượng của Thiết Vô Hồn trong nháy mắt đã nứt vỡ. Bởi vì cần phải có lực lượng cường đại gia trì cho nên hắn cũng không thể bảo toàn cho vũ khí được. Mà cây roi của đối phương thì lại bị đẩy lùi về phía sau ở trên không trung. Lần liều mạng này, rõ ràng Thiết Vô Hồn đã chiếm cứ ưu thế, thực lực hơi mạnh hơn một chút. thế nhưng vũ khí lại không bằng đối phương, cho nên sau khi va chạm mới hoàn toàn nát bấy rồi. Trong lòng Tô Kính căng thẳng, ngay sau đó hắn đã nhìn thấy thân thể Thiết Vô Hồn nhăn nhó, hóa thành hư ảnh rồi biến mất không thấy gì nữa. Đầu quái vật có cái đầu lớn kia dưới vòng vây của đám bướm lớn không ngừng tả xung hữu đột, thế nhưng cũng không có cách nào rời đi được. Cũng muốn triệu hồi cái roi kia vào trong tay, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không thể làm được gì. Một tiếng vang lớn ầm ầm vang vọng, cái roi rơi xuống đất giống như là ngọn núi sụp đổ, mặt đất liên tục chấn động, trực tiếp tạo thành một cái hố sâu 3 trượng. Cái rãnh to này, phạm vi vừa vặn ở trong cái tường lửa kia. Đây cũng là chuyện duy nhất mà đầu quái vật kia có thể làm được. Cái roi rơi xuống mặt đất phá hỏng một đoạn tường lửa, những kim giáp chiến sĩ không dám xông vào tường lửa kia rối rít xông qua nơi cái hố sâu, rộng 3 trượng này. Xong, nhóm đầu tiên có hơn 50 kim giáp chiến sĩ, chỉ có một người là may mắn vọt tới được. Còn lại, trong khe hở của khôi giáp đều có hỏa diễm phun ra, đảo mắt đã bị hỏa diễm hòa tan. Cách chương.